Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh John Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như là chào Nam Phương. Không biết là giáo sư và Nam Phương đã mua quà đầy đủ chưa? Sắp sửa Giáng sinh rồi, chúng ta chỉ còn có khoảng 8-9 bữa nữa là Giáng sinh rồi đó Nam
dạ.
Phương.
Dạ vâng ạ, Nam Phương rất là nôn nao được nhận quà chứ Nam Phương không cho quà giáo sư.
Dạ, xin chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý thính giả của hai miền. Đúng vậy, tôi còn có 8 ngày nữa thành ra, nhưng mà mấy đứa cháu bây giờ nó lớn tuổi hết rồi, còn đứa mà cháu chắc á thì hòa thì gọi là ba má nó nói gì thì mình mua cái đó, nhưng mà cũng còn có 8 ngày sợ họ đưa không kịp đấy thì sao chị.
Không, dù có order không kịp chăng nữa thì Quỳnh Lan và Nam Phương cũng vẫn chờ quà Giáng sinh của giáo sư phải không Nam Phương?
Dạ, bây giờ nhanh lắm giáo sư. bữa nay ép giáo sư ở trên đài phải tặng quà cho mình hả cô Quỳnh Lan hả?
Vâng, thưa quý thính giả, bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại với chương trình như thường lệ. Đầu tiên với tin tức thị trường chứng khoán, xin chào và xin mời giáo sư cho quý thính giả biết thị trường chứng khoán có thay đổi gì không thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán thật sự đã đem đến món quà cho những người có đầu tư trong thị trường tài chính của Hoa Kỳ. Và S&P 500 vẫn tiếp tục gia tăng như đã trình bày trong mấy tuần qua và vẫn tiếp tục tốt đẹp. S&P 500 là 4.720 điểm, trong khi đó Dow Jones 30 là 37.300. Quý vị nhớ là trong một thời gian liên tục 6 tháng trước đó, là không qua khỏi 34.000, bây giờ là 37.300. Nasdaq là 14.814 điểm. Và giá dầu thô lại là kỷ niệm rất là tốt cho mùa món quà cho mùa Giáng sinh, là dầu thô xăng cộ nó cũng rẻ, khoảng dưới 72 đô la. Đó là cái điểm rất đáng mừng. Giá vàng vẫn cái mức là 2.034 đô la một ounce vàng. Và công cổ phiếu 10 năm 10 year bond là 3.93%. Quý vị nhớ là cái con số này trong quá khứ đã lên tới khoảng gần 5%. Bây giờ cái triển vọng tiền lãi nó không gia tăng nữa và nó lại sụt. Thành ra đó là một cái điều rất đáng mừng trong mùa lễ hội này, bắt đầu từ bây giờ cho tới vài tháng tới thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư, quả đúng là cái tin vui. Thứ nhất là mùa lễ hội này giá xăng nó xuống rẻ này rồi, cái tiền lời nó sẽ không gia tăng nữa trong một vài tháng nữa, và có thể là trong từ bây giờ cho đến ngày bầu cử, không biết có đúng không giáo sư. Thì thưa giáo sư, có thể cho quý thính giả biết rằng là hồi trước thì Quỳnh Lan nghe giáo sư cũng có nói tiên đoán là nhiều lần là tiền lãi sẽ không gia tăng, và bây giờ thì Federal Reserve cũng đã tuyên bố là họ sẽ không gia tăng cái tiền lãi trong cuối năm này và có thể sẽ giảm trong năm 2024. Thì điều này có đúng hay không thưa giáo sư?
Vâng, thưa đúng như vậy. Như quý vị nhớ đó là gọi là giới gọi là kinh tế gia của Hoa Kỳ 50-50, một số thì nói rằng Hoa Kỳ sẽ đi vào cái gọi là suy thoái vào cuối năm nay và suy thoái nặng vào năm tới. Và tôi đã liên tục cả năm nay rồi, nhất là 6 tháng nay, tôi nói là tiền lãi sẽ không gia tăng vào quý 4, có nghĩa là first quarter. Và quả thật như vậy, hiện tại cái mức lạm phát là 3.01%, có nghĩa rằng tròn trẹn mức 3%, rất là tốt, mặc dầu nó chưa đạt được cái mức của Quỹ tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ đã tuyên bố. Mà một điều nữa mà tôi đã nói cả năm nay đó là Quỹ tiền tệ Liên bang đặt cái mục tiêu nặng lạm phát ở 2% cho năm nay và năm 2024 là không thực tế và cần phải giảm tiền lãi khi đến 3%. Và điều này nói cách đây một năm và liên tục 6 tháng thì bây giờ đã xảy ra. Ông Jerome Powell đã nói rằng năm nay sẽ không gia tăng tiền lãi và năm tới sẽ có thể giảm tiền lãi nhiều lần. Có nghĩa là họ chấp nhận cái nạn lạm phát ở cái mức 3%. Là tại vì họ thấy trên đà đi xuống và không cần làm nhiều thì nó có thể tiếp tục đi xuống. Và vì tiếp tục gia tăng tiền lãi thì sẽ làm giết chết nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và điều này là điều rất đáng mừng. Và mình thấy rõ là cái sự khôn khéo và những tài năng của kinh tế gia của Hoa Kỳ, trong đó Fed là cái vai trò rất quan trọng, rất là giỏi. Họ đã không ngần ngại giảm tiền lãi một cách ồ ạt xuống 0% trong thời COVID. Họ đã không ngần ngại bơm tiền vào hệ thống ngân hàng để cho kinh tế trở dậy. Và khi mà nạn lạm phát gia tăng, họ cũng không ngần ngại gia tăng, mặc dù họ hơi chần chừ một tí xíu giai đoạn đầu, nhưng mà họ gia tăng liên tục. Bây giờ đến cái mức máy bay nó gần đáp cánh thì họ muốn đáp cánh nhẹ nhàng, mà chẳng những đáp cánh xong không đáp cánh nữa mà lại cất cánh trở lại. Thành ra GDP của Hoa Kỳ sẽ gia tăng khoảng 4-5%, đó là cái điều rất là tốt. Chỉ hy vọng rằng nạn lạm phát nó không trở lại. Nhưng mà chiều hướng cho thấy rằng đó, cái áp lực của nạn lạm phát không trở lại là hai yếu tố như chúng ta đã trình bày đó. Giá dầu thô, dầu quả giảm xuống vì cái khối OPEC hay là Nga, hay là những khối nhất là hai quốc gia là Saudi Arabia và Nga, là hai cái quốc gia muốn lũng đoạn cái hệ thống xăng dầu không hữu hiệu, không thành công. Và cái điều thứ nhì nữa là tình trạng kinh tế bên Trung Cộng, bên Trung Quốc đó, là nó làm cho giảm giá, nó làm cho giảm phát. Thành ra đó là lý do mà thế giới và Hoa Kỳ cũng được hưởng lây, là giảm phát ở bên ngoài Trung Cộng thì làm bớt đi cái áp lực của nền lạm phát. Mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tốt cho Hoa Kỳ, vẫn là quốc gia dẫn đầu về kinh tế trên thế giới, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là cái công ty Tesla đó là sẽ recall trên 2 triệu chiếc xe vì cái hệ thống mà không người lái thì gây ra tai nạn quá nhiều lần. Thì không biết rằng là chuyện này như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái điều mà tôi rất là thất vọng về Tesla. Là tại vì đó, Tesla thì cái chiếc xe nó ai cũng được yêu chuộng. Nhưng mà quý vị nhớ là cái thời mà Tesla mới ra đời, cái nói là xe không cần người lái, có nhiều người trẻ và quá tin tưởng vào cái technology. Họ lái xe bên California và mặc dù họ có báo động là có chỗ nguy hiểm cần người lái phải can thiệp vào, thì họ vẫn tiếp tục ngồi đó đọc text hay đọc message hay này nọ. Xe đụng vào trong thành của highway, nhiều người chết, và sau này tiếp tục như vậy. Nhiều cái accident cũng vì tin tưởng vào cái hệ thống không người lái, và gọi là cảnh báo. Bây giờ cái gọi là những kỹ sư của Tesla về cái hệ thống mà driver assistant đó, thì họ không có lạc quan như ông Elon Musk. Ông Elon Musk nói rằng cái kỹ nghệ này sẽ đi đến một cái giai đoạn gọi là không cần gì cả. Mà bên Cali đã có nhiều chiếc xe taxi không người lái rồi, và tôi có mấy đứa cháu họ đã đi thử rồi ở San Francisco, kêu taxi đến, taxi không người lái, họ đi thử coi như thế nào, và nó làm việc rất là hay, nhưng mà rất là nguy hiểm. Không ai dám giao cái tính mạng mình vào chiếc xe như vậy. Nhưng mà trong trường hợp này đó, Tesla họ biết là đã bị nhiều người chết rồi, nhưng mà vừa nhờ cơ quan của gọi là điều tra của Liên bang Hoa Kỳ về giao thông đó, thì họ nói họ sẽ thanh tra điều tra một cách vũ bão rất là nhiều tất cả xe Tesla. Cái áp lực này đã làm cho Tesla kêu triệu hồi recall 2 triệu chiếc xe để họ gọi là update về phần mềm software này nọ. Đây là một cái thất vọng, tại sao phải đợi đến chính phủ liên bang đưa một cái điều tra mới làm, mà khi Tesla là đang có lợi dụng quá nhiều. Là ra một cái thất vọng về trách nhiệm của Elon Musk hay là của ban giám đốc của công ty đó, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta nói đến một cái trường hợp mà hiện nay được biết là hai cái trường đại học Ivy League Harvard và trường đại học ở Pennsylvania đã hạ bệ president, giám đốc, vì họ đã không phản đối Hamas. Thì điều này nó như thế nào, thưa giáo sư có thể giải thích ạ?
Vâng, đúng như vậy. Đây là hai trường Ivy League, University of Pennsylvania, Wharton School of Business là trường của ông Warren Buffett học. Và những người ra trường đó đều là những người cứ gọi Wharton School of Business School đó còn giỏi hơn là Harvard hay là Yale hay là Princeton nữa. Nó đứng đầu về Business School, và University of Pennsylvania là Ivy League School. Thì bà giám đốc president của University of Pennsylvania đã bị Board of Trustees gọi là hạ bệ rồi. Vì bà đã phúc trình trước quốc hội, và quốc hội phúc trình nói rằng tại sao ở trường có những người lũng đoạn và là militant hay tuyên bố ủng hộ Hamas này nọ mà hay là rất là nhiều mà lại trường không có một cái biện pháp nào để mà gọi là trừng phạt hay là cảnh cáo hay này nọ làm ngơ. Thì khi mà bị những dân biểu chất vấn đó, thì bà nói tránh, nói lách qua vấn đề khác, không trả lời trực tiếp rằng không chấp nhận cái sự tấn công dã man vô lý do và tàn khốc của Hamas vào người dân Do Thái, mà họ lại nói tránh né. Thành ra trong cái trường hợp đó, liền lập tức một nhà tỷ phú đã hứa hẹn rồi sẽ cho University of Pennsylvania là 500 triệu đô la, liền lập tức nói tôi rút lại cái lời hứa đó. Và chỉ một tỷ phú rút lại cái số tiền trên 500 triệu đô la đó đã làm cho Board of Trustees liền lập tức hợp với nhau và hạ bệ bà. Và đó là cái khả năng rồi ảnh hưởng tài chính của Do Thái đối với cái gọi là cái trường đại học Ivy School, chưa kể đến cái hệ thống truyền thông báo chí của Hoa Kỳ, họ luôn loan báo cái chuyện này và phúc trình trước quốc hội nữa. Rồi trong trường hợp Harvard cũng vậy, cái người president đó cũng vậy, cũng trường hợp là bị gọi là đòi quốc hội triệu tập để lên để phúc trình quốc hội tại sao lại không có những biện pháp để mà trừng phạt hay ngăn cản những cái hành vi mà chống Do Thái và nói những lời chống Do Thái và có vẻ ủng hộ Do Thái riêng người khác làm ngơ. Thì bà này cũng nói tránh né như vậy, và hiện tại Board of Trustees đang triệu tập để hạ bệ cái người president này. Chuyện này trước sau gì cũng xảy ra. Thành ra đây là cái trường hợp mà mình thấy rằng cái hệ thống tài chính của Do Thái nó ảnh hưởng vô cùng đến những cái trường đại học hay là trong truyền thông báo chí, mà lại đưa đến cái sự công bằng và nhờ cái sự tự do của truyền thông báo chí nó được quyền biệt lập chứ không bị kiểm soát bởi chính quyền hay là một cái nhóm nào cả. Thì đây là một cái tin mừng, mà hy vọng là nó là một cái truyền thống để mà những cái đại học mà thiên tả quá mức, mà nó gọi là gần như là không biết lẽ phải đó, thì những người giám đốc đó sẽ được gọi là phanh phui trước công chúng để bị trừng phạt, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, rằng là được biết rằng là mình trong cái trùng cái thời điểm mà coi như là Trung Cộng và Hà Nội đã tuyên bố là cùng xây dựng cái cộng đồng để mà chia sẻ tương lai, thì có một cái tên gọi khác của cộng đồng chung vận mệnh cũng xuất hiện những cái dấu hiệu xấu về kinh tế của Trung Cộng, như là giảm phát, rồi nguy cơ sụp đổ tài chính, bất động sản, vỡ nợ. Thì xin giáo sư có thể cho biết rằng là những cái hãng mà tài chính lớn á, thì đánh giá thế nào về cái tăng trưởng của Trung Cộng năm nay và triển vọng cho năm tới, không biết rằng là có thể là sẽ thấp hơn phải không, thưa giáo sư?
Vâng, Tập Cận Bình đã đi qua Hà Nội sau khi gọi là Tập Cận Bình đã gặp gọi là Tổng thống Biden ở San Francisco. Và nhất là khi mà Việt Nam ký kết về đối tác toàn diện đối với Hoa Kỳ và đến gần Hoa Kỳ, và báo chí luôn luôn nói rằng Hoa Kỳ đầu tư vào chất bán dẫn, vào kỹ nghệ trí tuệ thông minh mà lại bị cấm vận bên Trung Quốc, thì cho thấy rằng Tập Cận Bình gọi là gần như là bất an, hay là cảm thấy là cái người láng giềng, anh em láng giềng, một trong hai sứ cộng sản duy nhất còn lại ngoại trừ ra Bắc Hàn mà hay là Cuba, thì họ cảm thấy bất an là quốc gia này, Việt Nam này càng ngày càng xa rời Trung Quốc và ảnh hưởng đi theo ngày với Hoa Kỳ. Hiện tại đó thì chúng ta thấy rõ là khi mà Tập Cận Bình qua Việt Nam đó, được đón tiếp một trọng thể long trọng hơn là họ đón tiếp Biden, mà họ đón tiếp Obama thì nó tồi tệ vô cùng ở bên Trung Quốc, mà Việt Nam thì lại đón tiếp Tập Cận Bình trọng thể vô cùng. Anh đã thấy rõ đó là Việt Nam vẫn muốn ve vuốt Trung Quốc, nhưng mà rõ ràng đi gần với Hoa Kỳ nó làm cho Tập Cận Bình và Trung Quốc họ bất an. Và khi họ tuyên bố rằng cái cộng đồng chia sẻ tương lai này nó chẳng những nó về chính trị hình như là hay là quốc phòng hay là an ninh hay là gián điệp này, là họ chia sẻ chung cái cộng đồng chia sẻ tương lai này tôi rất là lo ngại nó sẽ bao gồm những cái gì, nó đi sâu xa hơn là những gì tin tức nói. Nhưng mà trong cái chuyến đi này đó, đây là cái chuyến đi lần đầu tiên Tập Cận Bình đến một quốc gia Á Châu trước khi đến tất cả quốc gia Á Châu nào khác trong năm nay. Và khi đến đó, thì họ đã có ký kết và hứa hẹn là Trung Quốc sẽ giúp Việt Nam xây đường xá Hỏa Xa, có nghĩa là High Speed Rail ở Việt Nam, rồi lại công ty viễn thông, có nghĩa là telecommunication. Điều này tôi lo ngại vô cùng, cái telecommunication, cái viễn thông telecommunication và rail là một trong những cái dự án của một vòng đai con đường của Trung Quốc, mà Việt Nam trong quá khứ đã khôn khéo vượt khỏi cái hệ thống 5G của Huawei, của Huawei đó, mà bây giờ nó lại nói rằng sẽ giúp để bành trướng về telecom. Tôi sợ là nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống gián điệp này đó. Nhưng mà một điểm mừng đó là không thấy họ nói rằng Trung Quốc sẽ giúp họ khai thác đất hiếm, vì Trung Quốc họ cái công nghệ của họ rất cao, cao hơn tất cả thế giới về đất hiếm để mà khai thác. Cái khai thác đất hiếm không phải là chỉ có xe máy ủi đất đào lên là lấy đất hiếm, không phải như vậy. Nó cả tỷ tỷ đô chứ không phải ít để mà có thể dùng trong hệ thống chất bán dẫn, mà Trung Quốc là cái quốc gia có cái dự trữ đất hiếm nhiều nhất thế giới, thứ nhì là Việt Nam. Việt Nam thì Trung Quốc họ khai thác nhiều lắm rồi, và họ kinh nghiệm, họ có tài chính, họ có công nghệ đủ hết, nhưng mà họ không có cộng tác để giúp cho Việt Nam. Đó là điểm mừng. Hiện tại Việt Nam đang đi sát bằng gần với Nhật, và hy vọng là Hoa Kỳ sẽ đóng góp trong cái giai trò đó. Cả hai bên đều có gọi là hứa hẹn về thắt chặt về hệ thống gọi là an ninh và gián điệp hay là truyền tin. Thì đây là những hai cái sứ cộng sản, nhưng mà trong cái khung cảnh rằng Việt Nam thấy rõ là Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn, những cơn bão bao phủ trên Trung Quốc trên mọi phương diện, tài chính, ngân hàng. Và hiện tại đó, những cái cơ quan thế giới họ ước lượng rằng tổng tài sản của ngân hàng Trung Quốc khoảng 14.000 tỷ đô la, $14 trillion. Kinh tế của Trung Quốc GDP là 18.000 tỷ đô la. Có nghĩa 14 trillion ngân hàng so với 18.000 tỷ tổng tài sản của Trung Quốc. Mà trong cái 14.000 tỷ đó, 4.000 tỷ, $4 trillion có thể sẽ gọi là tiêu pha trong một vài tháng tới, là tại vì đây là những cái nợ xấu mà không giải quyết được, nó dính liền với bất động sản bên Trung Quốc. 4.000 tỷ đô la sẽ tiêu pha làm sụp đổ hệ thống ngân hàng của Trung Quốc. Nó rất là tệ hại. Và tình trạng bất động sản của Trung Quốc nó bao gồm rất xa. Rồi chưa kể đến bao nhiêu quốc gia đang rút ra khỏi Trung Quốc. Rồi chưa kể đến là giá cả bên Trung Quốc đang bị đi giảm phát, có nghĩa là deflation. Rồi dân lão hóa, rồi quốc nợ của Trung Quốc là 300%. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng Trung Quốc vẫn là cái chuỗi cung của toàn cầu, vẫn là một nền kinh tế 18.000 tỷ, trong khi nền kinh tế thứ ba đó chưa đầy 5.000 tỷ, 4.000 tỷ của là Nhật Bản mà thôi. GDP họ chưa đi vào suy thoái, họ đang ở cái mức khoảng 3.5-4%, thấp hơn tiền lệ trong bất cứ năm nào trong quá khứ, nhưng mà trên đường gọi là đi xuống, nhưng mà vẫn chưa có khánh tận, vẫn còn lâu lắm. Nhưng mà cái gọi là cái nhìn của Trung Quốc về cái khả năng kinh tế để mà ảnh hưởng đến toàn cầu đó như những năm trước nó không còn nữa.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì cái vấn đề mà giảm phát của nước Trung Cộng đó hiện nay là có nghiêm trọng lắm không, cũng như là cái nguyên nhân và họ sẽ phải giải quyết như thế nào? Và trong trường hợp giảm phát của bên nước Trung Cộng như vậy thì thế giới sẽ được hưởng lợi hay là sự cái tác hại như thế nào với cái tình trạng giảm phát của bên nước Trung Cộng, thưa giáo sư?
Vâng, giảm phát là deflation, thay vì lạm phát là inflation. Inflation mà lên tới 8-9%, 10-12% thì nó tai hại vô cùng. Nhưng mà tai hại gấp bội phần là giảm phát, có là deflation. Là cái trường hợp 1930 là khi thế giới bị đói, cả triệu người chết từ 1930. Rồi Nhật đó, 1990, trong 10 năm bị deflation mà không thoát ra khỏi được. nó giảm phát nó hại hại vô cùng. Nên trường hợp giảm phát đó, là bên Trung Quốc nó có nhiều nguyên do lắm. Cái thứ nhất đó, là bất động sản. Bất động sản là tài sản lớn nhất của người dân, mà bên Hoa Kỳ cũng vậy, bất động sản là tài sản lớn nhất của từng người, mà chiếm tới khoảng 65-70% tài sản của người dân. Khi họ thấy bất động sản bị ứ động, nhất là những căn nhà mà những cái nhà xây cất mới, bây giờ là hai công ty xây cất lớn nhất của Trung Quốc là Evergrande và Country Garden đó, là khánh động rồi, và những nhà xây cất mới thì bây giờ bán giá đó, sụt xuống khoảng 33-35%. Thành ra họ thấy rằng cái tài sản của họ nó giảm đi. Tất nhiên là sao, họ mặc dầu như có những đa số họ vẫn còn có việc làm, nhưng mà họ không dám xài. Họ thấy là bây giờ mình nghèo hơn, họ không xài. Thì không tiêu xài đó là cái tiêu tài của gọi là cái tiêu thụ của nội bộ đó nó giảm đi, mà vốn FDI đầu tư của ngoại quốc đó, là giảm đi 32 tỷ đô la so với năm trước. Không, người dân của Trung Quốc đó, tiêu xài đó, ảnh hưởng khoảng 30% GDP, khác với Hoa Kỳ là 70%. Và không tiêu xài á, thì những công ty của Trung Quốc á, một số đang vẫn còn bị gọi là thuế quan của Hoa Kỳ 25%, là trên 200 tỷ đô la. Những công ty nào bị áp lực thuế quan, rồi người dân không dư tiêu xài, có nghĩa là sao? Họ phải cố gắng họ bán, họ phải tiếp tục sản xuất để bán, mà họ bán để hạ giá để họ giành giật với nhau thị trường. Thì họ giành giật với nhau thị trường á, thì họ sẽ giành giật đến mức nào cái hạ giá, biết là một ngày nào sẽ có một số công ty sẽ khánh tận, sẽ đóng cửa, thì vì càng bán càng lỗ, cứ giảm giá hoài càng lỗ. Mà người dân á, cái tâm lý của người dân á, trong cái deflation là sao, là người lúc đầu thì ai cũng mừng lắm, thấy là giảm phát hàng quá tự nhiên nó rẻ, ai cũng mừng lắm. Và cái tâm lý của họ đó, bây giờ mua hàng rẻ mình đợi tháng sau nó rẻ nữa thì dạy gì mua bây giờ, tôi đợi tới tháng sau, rồi tháng sau đợi nữa, đợi 6 tháng sau nó càng rẻ nữa, thì không ai mua cả. Thì nó lại đưa nền kinh tế đi xuống, những công ty càng giảm giá càng đóng cửa, và nạn thất nghiệp tuổi trẻ lúc trước đã là 20%, rồi bây giờ tệ quá, Trung Quốc không dám đưa ra những cái statistic nữa. Thành ra giảm phát nó đi dây chuyền vô cùng, mà nó ảnh hưởng tai hại hơn nạn lạm phát nhiều. Tuy nhiên giảm phát này đó, nó đã giúp cho Hoa Kỳ và Âu Châu cảm thấy rằng nạn lạm phát thấp, nó cái ảnh hưởng đến khoảng 0.5-0.7% cho nạn lạm phát của Hoa Kỳ, vì hàng hóa của Trung Quốc vẫn còn bán vào Hoa Kỳ rất là nhiều, bán vào Âu Châu rất là nhiều, mà khi giá cả họ giảm đó, thì tất nhiên là cái inflation nó thấp. Thành mình thấy rõ là đó là lý do tại sao ông Joe Powell nói rằng không cần gia tăng tiền lãi. Mặc dầu nạn lạm phát là 3% chưa đến mục đích, nhưng mà họ tin rằng những cái yếu tố như là giá cả của Trung Quốc hay là giá xăng dầu nó rẻ đó, thì không làm gì cả thì cái nạn lạm phát nó cũng tiếp tục đi xuống. Đó là lý do là họ ngừng lại và họ tuyên bố rằng trong năm tới họ có thể giảm tiền lãi khoảng 2-3 lần. Là như vậy, thế giới được hưởng lợi trong thời gian ngắn. Nhưng mà nếu kinh tế của Trung Quốc mà bị suy sụp, nặng lạm phát trì trệ mà nặng như trường hợp của Nhật Bản, thì nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu rất nhiều. Vì trong quá khứ, kinh tế của Trung Quốc giúp cho kinh tế của toàn cầu rất nhiều. Vì họ giao thương với nhau đó, là họ giúp tăng trưởng kinh tế GDP của toàn cầu nhiều hơn là Hoa Kỳ, nhiều hơn gấp đôi là Hoa Kỳ ảnh hưởng thế giới. Nhưng mà tạm thời đường ngắn thì nó tốt cho Hoa Kỳ và thế giới thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là cái giá thịt heo đó thì giảm, thì không biết rằng là vì sao và cái tác động thế nào đến cái xuất khẩu mà thịt và nông phẩm của Trung Cộng sang nước, chẳng hạn như Việt Nam thì cái rau quả, hoa quả của Trung Cộng tràn vào rất là nhiều, phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy. Nếu quý vị theo dõi chương trình này qua, chúng tôi dùng trình bày đó, thì có một cái show khoảng năm 2018-2021 đó, là nói rất nhiều về giá thịt heo ở bên Trung Quốc. Tại cái thời đó, đó là bị bệnh dịch heo đó, swine flu đó, là họ giết cả triệu triệu con heo, thì giá tăng gấp đôi luôn. Trung Quốc, người dân Trung Quốc họ ăn thịt heo nhiều lắm, họ ăn nhiều thịt heo nó rẻ hơn thịt bò, mà đồ ăn của người Trung Quốc cái gì cũng có thịt heo cả, nhất là trong mùa lễ hội hay là Tết Nguyên Đán, bánh chưng, bánh giò, thịt kho, cái gì cũng là thịt heo cả. Nhưng mà gần đây chúng ta thấy rằng người dân họ tiêu thụ, họ thấy đắt đỏ, họ bắt đầu họ ăn những món khác cho nó rẻ tiền hơn, họ bó lưng buộc bụng. Cái thứ gì nữa là có cái chiều hướng là họ muốn ăn cho nó gọi là cho nó healthy hơn, có nghĩa là cho tốt sức khỏe hơn, cho họ bớt ăn thịt. Thì đây là cái trường hợp mà thịt heo đã giảm giá tới 33%. Mà điểm này nó làm cái ảnh hưởng rất lớn cho cái nạn deflation, giảm giá, vì tiêu thụ thịt heo là trong thị trường của Trung Quốc rất là lớn. Thành ra đây là một trong những trường hợp mà không phải chỉ là địa ốc thôi mà là thịt heo. Và cái gọi là cái mất lòng tin của người Trung Quốc đối với chính phủ Trung Quốc, đối với tương lai của Trung Quốc, đối với đơn đặt hàng của FDI hay là này nọ, nó mất lòng tin và họ rất lo ngại nếu mà chiến tranh ở Đài Loan xảy ra bị chế tài nữa. Đó là lý do mà họ luôn họ giữ tiền, họ bỏ tiền vào ngân hàng nhiều vô cùng. Trong hiện tại cái số tiền nằm ở trong ngân hàng mà người dân bỏ vào đó, nó ngang hàng với GDP của Trung Quốc, mà thay vì vậy không đầu tư vào kỹ nghệ mà lại bỏ vào ngân hàng. Mặc dầu Trung Quốc cứ tiếp tục giảm tiền lãi, có nghĩa là bỏ tiền vô ngân hàng, tiền lãi thấp mà họ vẫn bỏ thay vì đầu tư, vì họ không tin tưởng vào đâu cả. Giống như Việt Nam vậy, bỏ vào vàng của họ cũng tin, không tin, họ bỏ vào stock mà hay là bond hay là trái phiếu hay chứng khoán họ cũng không tin, địa ốc thì chắc chắn là không tin rồi. Rồi những trái phiếu của kỹ nghệ họ lại càng không dám bỏ. Thành ra đây là cái tình trạng mà gọi là một cái nền kinh tế bị ô nhiễm nhiều, mà nó kéo nền kinh tế trì trệ xuống. Và trong tương lai GDP của Trung Quốc nếu mà không còn là chuỗi cung toàn cầu đó thì đã sụp đổ rồi. Đằng này vì là chuỗi cung toàn cầu trong 30-40 năm nay chưa sụp đổ, nhưng mà gia tăng trên 3-4% đó trong thập niên tới nó sẽ không còn nữa.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc vào tuần tới. Không quên kính chúc gia đình giáo sư Nam Phương cũng như quý thính giả một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an, và chúng ta sẽ hẹn nói chuyện lại vào lần tới ạ.
Dạ vâng, xin kính hẹn vào tuần sau cũng ngày giờ này.